Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng Thủy My, Thùy Dương, Thanh Hà và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 26 tháng 4 năm 2018. Hàn Quốc thông báo chương trình cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Moon Jae-in và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Trước Quốc hội Mỹ, Tổng thống Pháp bảo vệ chính sách đa phương và thỏa thuận hạt nhân Iran. Một mỗi ngày một sự kiện, xử lý hồ sơ hạt nhân Iran và Bắc Triều Tiên, phải chăng ông Donald Trump nhất bên trọng nhất bên khinh? Một theo dòng thời sự, chuyên gia Pháp cảnh báo hủy hiệp định hạt nhân là mở đường cho Iran trang bị vũ khí nguyên tử. Kính thưa quý vị, Phủ Tổng thống Hàn Quốc hôm nay thông báo, đúng 9 giờ 30 ngày mai, Tổng thống Moon Jae-in đến tận đường biên giới đón lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tại đường phân định biên giới ở làng Bàn Môn Điếm, khu phi quân sự giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên. Thùy Dương cho biết thêm chi tiết.
Hai nhà lãnh đạo sau đó sẽ cùng đi bộ đến nhà Hòa Bình để bắt đầu cuộc họp thượng đỉnh. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc hôm nay thông báo, chính phủ dự kiến đón tiếp lãnh đạo Kim Jong-un với nghi lễ chính thức dành cho các chuyến thăm cấp nhà nước. Từ Seoul, thông tin viên RFI Frédéric Ojardias cho biết thêm chi tiết về lễ tân.
Mọi nghi thức lễ tân trong thượng đỉnh giữa Kim Jong-un và Moon Jae-in đều giàu tính biểu tượng. Chẳng hạn trong bữa ăn tối, Kim sẽ được mời ăn món rosti, một món ăn của Thụy Sĩ, để gợi nhớ những năm tháng ông du học tại đó. Hai nhà lãnh đạo cũng sẽ thưởng thức món mì lạnh của Bình Nhưỡng, còn món tráng miệng được trình bày theo hình bán đảo Triều Tiên thống nhất. Hai nhà lãnh đạo cũng sẽ cùng trồng một cây thông. Đất trồng cây được mang về từ vùng núi của cả hai miền Nam và Bắc Triều Tiên. Cây thông sẽ được tưới bằng nước lấy từ các con sông chảy qua hai thủ đô. Kim Jong-un cũng sẽ mang theo nhà vệ sinh riêng. Báo Washington Post dẫn lời một cựu vệ sĩ của lãnh đạo Bắc Triều Tiên cho biết, chất thải của lãnh đạo Kim Jong-un cung cấp các thông tin về tình trạng sức khỏe của ông, nên họ sẽ không để lại dấu vết gì. Một chi tiết thú vị khác, khu vực diễn ra cuộc gặp được đặt dưới sự theo dõi của Bộ Chỉ huy Quân sự Mỹ ở Hàn Quốc. Về lý thuyết, chính Bộ Chỉ huy Quân sự này đảm bảo an ninh cho Kim Jong-un, nhưng trên thực tế không một quân nhân Mỹ nào đóng tại Hàn Quốc được xuất hiện trên các bức ảnh chụp chung giữa hai lãnh đạo. Từng chi tiết trong bức ảnh đều được chăm chút, cẩn trọng.
Frédéric Ojardias, Seoul, RFI.
Theo chương trình, thượng đỉnh Nam Bắc Triều Tiên sẽ bao gồm nhiều sự kiện để tăng cường mối quan hệ cá nhân giữa hai nhà lãnh đạo nhằm ủng hộ những nỗ lực quốc tế trong tiến trình loại trừ vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên trong tương lai. Các điểm quan trọng nhất trong chương trình nghị sự là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và thiết lập hòa bình bền vững. Điều khó dự đoán nhất là hai nhà lãnh đạo sẽ đạt thỏa thuận đến mức độ nào và thỏa thuận sẽ được thể hiện như thế nào trong tuyên bố chung.
Về thành phần đoàn đại biểu Bắc Triều Tiên, chánh văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết sẽ có em gái của Kim Jong-un là Kim Yo-jong, một trong những cố vấn thân cận nhất của lãnh đạo Bình Nhưỡng, vốn đã từng đến Thế vận hội Pyongyang. Chủ tịch nước Bắc Triều Tiên Kim Jong-nam cũng sẽ tham dự. Liên Hiệp Quốc hôm qua đòi hỏi vấn đề nhân quyền phải được đưa vào chương trình nghị sự trong cuộc họp thượng đỉnh Liên Triều. Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền tại Bắc Triều Tiên nhấn mạnh một hiệp ước giải trừ hạt nhân sẽ khó tồn tại lâu dài nếu gạt sang một bên khía cạnh nhân quyền và nhu cầu của người dân Bắc Triều Tiên.
Trong khi đó, Cố vấn An ninh Quốc gia của Nhà Trắng, ông John Bolton, hôm qua đã trao đổi với đồng nhiệm Hàn Quốc Chung Yong-ong về khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp đồng nhiệm Hàn Quốc Moon Jae-in trước thềm thượng đỉnh Mỹ-Bắc Triều Tiên. Liên quan tới khu thử nghiệm hạt nhân Pyongyang mà tuần trước lãnh đạo Bắc Triều Tiên tuyên bố đóng cửa, một nghiên cứu mới đây của các nhà địa chấn học thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc cho biết rất có thể Bình Nhưỡng sẽ không còn thử nghiệm hạt nhân được ở khu vực này do dư chấn, sạt lở đất đã khiến các đường hầm bị sụt lún. Khu thử nghiệm hạt nhân Pyongyang là một hệ thống đường hầm được đào sâu trong lòng núi Màn Táp ở miền đông Bắc Triều Tiên, cách thủ đô Bình Nhưỡng 370 km. Đây là nơi Bình Nhưỡng cho tiến hành 6 vụ thử hạt nhân từ năm 2006 đến năm 2017. Theo nhiều nhà địa chấn học, vụ thử bom nhiệt hạch hồi tháng 9 năm ngoái tại khu vực này đã dẫn tới dư chấn, động đất, khiến nhiều khối đá trong lòng núi Màn Táp sụp xuống, làm hỏng nhiều đoạn đường hầm.
Còn trong quan hệ Trung Quốc và Đài Loan, Bắc Kinh hôm nay đã huy động các oanh tạc cơ và chiến đấu cơ bay quanh Đài Loan để thực tập tác chiến. Đây là một hành động mới nhằm chống lại lực lượng đòi độc lập ở Đài Loan, theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc.
Không quân Trung Quốc trong một thông cáo cho biết đã điều các máy bay ném bom H-6K, phi cơ trinh sát và nhiều loại chiến đấu cơ khác cất cánh từ nhiều sân bay khác nhau để tập trận. Các phi cơ chiến đấu này đã bay qua eo biển Bashi ở phía nam Đài Loan và eo biển Miyako gần đảo Okinawa của Nhật Bản. Thông cáo nói thêm, các oanh tạc cơ H-6K đã hoàn tất nhiều cuộc tập trận, trong đó có việc bay vòng quanh Đài Loan kể từ hôm 18 tháng 4, xin trích, để tăng cường năng lực bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc trong cuộc họp báo tuyên bố một loạt các hoạt động được tiến hành nhằm trực tiếp chống lại các lực lượng đòi độc lập ở Đài Loan, mục đích là ngăn chặn âm mưu của các lực lượng này không cho gây tổn hại đối với nhân dân Đài Loan. Nếu các thế lực này tiếp tục có những hành động thiếu suy nghĩ, chúng tôi sẽ có các biện pháp khác. Hết lời chẩn. Đài Bắc hôm thứ Ba loan báo sẽ tập luyện đẩy lùi lực lượng Trung Quốc xâm lược trong cuộc tập trận bắn đạn thật thường niên sẽ diễn ra trong những tuần lễ tới.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm nay đã kết thúc chuyến công du Hoa Kỳ. Hôm qua, ông đã đọc bài diễn văn 45 phút bằng tiếng Anh trước Quốc hội Hoa Kỳ liên quan tới các thách thức về an ninh, khí hậu và thương mại. Bài phát biểu của ông Macron đã nhận được nhiều tràng vỗ tay tán thưởng. Từ Washington, thông tín viên Anne Coppé tổng kết chuyến đi của Tổng thống Pháp.
Trong suốt chuyến thăm này, có một sự trái ngược đáng ngạc nhiên, sự thể hiện tình cảm rõ nét giữa hai nguyên thủ và sự đối đầu ngày càng mạnh mẽ về nền tảng các hồ sơ. Hôm thứ Ba, Donald Trump đã mở màn phản đối ngay tại phòng bầu dục và chỉ trích dữ dội thỏa thuận hạt nhân Iran mà Emmanuel Macron bảo vệ. Trong cuộc họp báo chung, Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh lại điều đó. Nếu Iran đe dọa chúng ta bằng cách này hay cách khác, họ sẽ phải trả một cái giá mà ít quốc gia nào từng phải trả. Donald Trump tuyên bố như trên khi Tổng thống Pháp nói tới sự tôn trọng cần thiết của một quốc gia có tầm vóc văn hóa lớn. Tuy nhiên, hôm thứ Tư, trước Quốc hội Mỹ, nguyên thủ Pháp đã thay đổi. Trong suốt bài diễn văn dài, ông Macron đã tìm mọi cách chỉ trích chính sách của Tổng thống Mỹ. Trên tất cả các hồ sơ gây bất đồng như Iran, thương mại hay môi trường, Tổng thống Pháp đã mạnh mẽ đề cao quan điểm của ông. Emmanuel Macron muốn củng cố mối quan hệ ưu tiên với Donald Trump, nhưng nguyên thủ Pháp không ảo tưởng. Ông nói, chúng ta không sống trong chuyện cổ tích của Jacques Perrault. Và ông kết luận, một quả bí ngô bỗng dưng biến thành một chiếc xe ngựa kéo. Chuyện này không hề tồn tại.
Anne Corpé, Washington, RFI.
Liên quan đến các đề xuất của hai nguyên thủ Pháp và Mỹ về thỏa thuận hạt nhân Iran, hôm qua Tehran và Moscow kiên quyết bác bỏ việc xây dựng một thỏa thuận mới. Đức, Anh và Liên hiệp châu Âu cũng không muốn thương lượng một văn bản mới thay thế cho thỏa thuận hạt nhân Iran 2015. Pháp và Đức hợp tác sản xuất hệ thống không chiến tương lai. Hôm nay tại hội chợ hàng không Berlin, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp và đồng nhiệm Đức đã ký kết thỏa thuận ban đầu mang tính lịch sử nhằm hợp tác sản xuất các hệ thống chiến đấu cơ tương lai thay thế cho Rafale và Eurofighter.
Hai tập đoàn Airbus và Dassault Aviation lâu nay cạnh tranh với nhau, nay sẽ hợp sức chế tạo hệ thống không chiến tương lai, gồm các chiến đấu cơ thế hệ mới, máy bay không người lái, hỏa tiễn hành trình kết nối với NATO, vệ tinh, các loại hệ thống vũ khí, chiến đấu trên biển và trên đất liền sẽ được sử dụng trong khoảng năm 2040. Đây là một bước ngoặt cho quốc phòng châu Âu. Chưa bao giờ quân đội Pháp và Đức thỏa thuận với nhau về một chương trình chung với tầm cỡ như thế. Một quyết định trước hết mang tính chính trị, vì trên thực tế không quân Pháp và Đức chưa hẳn có cùng nhu cầu. Dù sao đi nữa, trong vòng 25 năm tới, phía Pháp cần phải thay thế các phi cơ tiêm kích Rafale, còn Đức thì thay Typhoon, trừ phi đi mua những chiếc F-35 của Mỹ đã có sẵn trên thị trường. Các nghiên cứu sẽ được khởi đầu ngay từ năm nay và các hợp đồng sản xuất đầu tiên được ký từ năm 2021. Hiện thời, tập đoàn Anh BAE phải đứng ngoài lề do Anh quốc đang rối rắm vì Brexit. Bộ Quốc phòng Pháp khẳng định cánh cửa vẫn mở ra cho các nước đối tác khác. Nhưng theo một nguồn tin từ giới kỹ nghệ Paris, chính Dassault và Airbus sẽ chọn lựa các công ty tham gia chương trình.
Phải chăng Cộng hòa Séc sẽ là nước châu Âu đầu tiên chuyển cơ quan đại diện ngoại giao của mình từ Tel Aviv về Jerusalem? Hôm qua, Tổng thống Milo Zeman đã nhắc lại mong muốn này của ông nhân lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nhà nước Israel. Từ Praha, thông tín viên Alexei Rosenway gửi về bài tường trình.
Khó có thể tìm thấy ở châu Âu một nguyên thủ quốc gia nào lại nhiệt tình ủng hộ Israel đến như thế. Tối hôm qua, một lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nhà nước Do Thái đã được tổ chức tại lâu đài Praha. Từ lâu nay, Tổng thống Miloš Zeman vẫn là một trong những người ủng hộ việc chuyển sứ quán Cộng hòa Séc từ Tel Aviv đến Jerusalem. Hôm qua, trước các quan khách, ông đã nhắc lại điều này bằng tiếng Anh. Tôi hy vọng là sẽ có 3 giai đoạn trong việc di dời sứ quán Cộng hòa Séc ở Tel Aviv. Trước tiên là việc mở một cơ quan lãnh sự danh dự tại Jerusalem. Sau khi nhấn mạnh rằng ông đã đề xuất việc di dời sứ quán đến Jerusalem trước khi Tổng thống Mỹ tính đến việc này, nguyên thủ Séc kết thúc bài phát biểu với câu, năm tới sứ quán sẽ chuyển đến Jerusalem. Trong bức thư gửi tới người bạn Miloš Zeman hôm qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thậm chí hy vọng rằng hai người có thể cùng nhau khai trương sứ quán mới của Cộng hòa Séc tại Jerusalem vào cuối năm nay. Thế nhưng Tổng thống Séc có quyền hạn rất hạn chế và tại Praha, chính phủ tỏ ra không vội vã trong việc di dời cơ quan đại diện ngoại giao.
Alexei Rosenzweig, Prague, RFI.
Hôm qua, Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ đã kết án tù nạn đối với 14 phóng viên của tờ báo đối lập. Những người này bị cáo buộc là đã trợ giúp các tổ chức khủng bố. Nhật báo đối lập gọi đó là một bản án đáng hổ thẹn đánh vào tự do báo chí.
Một tòa án của thành phố Silivri gần Istanbul đã kết án 14 nhà báo của tờ Cumhuriyet, mỗi người từ 2 năm rưỡi đến 8 năm tù giam, nhất là vì họ đã trợ giúp Đảng Lao động Người Kurdistan PKK và nhà truyền giáo Fethullah Gulen, người bị Ankara cáo buộc cầm đầu vụ đảo chính Hụt ngày 15 tháng 7 năm 2016. Trong số các nhà báo bị xét xử, có ông chủ tờ báo Cumhuriyet, tổng biên tập và nhiều nhà báo nổi tiếng khác. Nhật báo Cumhuriyet cho rằng các cáo buộc của Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ nhắm vào 14 nhà báo là vô lý và đó là một phiên tòa ngụy tạo nhằm buộc một trong số các cơ quan truyền thông đối lập cuối cùng tại nước này phải im tiếng. Trước tòa án, Tổng biên tập Murat Sakunbu tuyên bố không phải tôi mà là đất nước Thổ Nhĩ Kỳ và tự do báo chí của Thổ Nhĩ Kỳ bị tuyên án. Ông chủ tờ báo Cumhuriyet đã được trả tự do có điều kiện sau phiên tòa. Các nhà báo khác cho biết bản án không khiến họ sợ hãi và họ sẽ tiếp tục làm nghề làm báo kể cả khi lại bị lãnh án tù.
Trong khi đó, tại Armenia, các cuộc biểu tình chống chính phủ vẫn tiếp tục. Hàng chục ngàn người biểu tình phong tỏa đường xá, tiến hành các hoạt động bất tuân dân sự theo lời kêu gọi của thủ lĩnh đối lập Nikol Pashinyan mà họ hy vọng sẽ trở thành thủ tướng lâm thời trong khi chờ đợi quốc hội chỉ định vào ngày 1 tháng 5 tới. Nga hứa không can thiệp và muốn đóng vai trò trung gian hòa giải. Từ Erevan, thông tín viên Anastasia Bekio tường thuật.
En blouse blanche, il ne passe pas inaperçu dans les cortèges de manifestants. Sarkis a délaissé.
Trong những chiếc áo blouse trắng, họ rất dễ nhận ra trong đoàn người biểu tình. Sarkis từ vài ngày qua đã bỏ lại băng ghế chặn đường y khoa, tập hợp một nhóm nhỏ gồm các sinh viên năm thứ tư. Anh nói: "Chúng tôi phong tỏa đường phố, tuy chỉ là một nhóm nhỏ, nhưng chúng tôi hợp lực tổ chức cuộc tranh đấu này. Đó là nhằm đưa tiếng nói của người dân đến tận tai chính quyền và nhân dân có thể hiểu được sức mạnh của họ." Hayat Sarkisyan, sinh viên y khoa năm thứ tư, cũng xuống đường để cố gắng làm thay đổi tình hình. Anh cho biết, chúng tôi là những sinh viên y khoa, phải học tập trong nhiều năm, khi ra trường lại nhận được đồng lương chết đói. Và tại Armenia, không chỉ các bác sĩ gặp phải tình cảnh này, mà tất cả mọi người đều được trả lương rẻ mạt. Điều này không bình thường, không thể sống như thế được. Các ông chú của tôi cũng là bác sĩ, tất cả đều sống ở nước ngoài. Ở đây, chúng tôi đấu tranh cho quyền lợi, cho tiếng nói của mình. Chúng tôi muốn sống trên đất nước mình và muốn rằng con cháu chúng tôi cũng sẽ sống được trên quê hương. Chẳng ai muốn ra đi, nhưng hoàn cảnh đôi khi buộc chúng tôi phải tha hương. Cho đến cách đây vài ngày, Hayek vẫn định sang Nga làm bác sĩ nội trú. Nhưng nếu tình hình thực sự thay đổi tại Armenia, anh nói rằng sẽ ở lại.
Anastasia Bikyo, Yerevan, RFI.
Sau đây là các phần tin thời sự khác.
Nhật Bản hôm nay trục xuất 2 ngư dân cuối cùng trong số 10 người Bắc Triều Tiên trên chiếc tàu bị trôi dạt đến Nhật năm ngoái. 8 ngư dân kia đã bị trục xuất hồi tháng 2, còn lại một thuyền viên phải chữa bệnh lao. Thuyền trưởng thì vào cuối tháng 3 bị kết án 2 năm rưỡi tù treo vì tội trộm cắp. Tuần chuyên Nhật bắt quả tang các ngư dân Bắc Triều Tiên được cho trú ngụ tại Hokkaido đã trộm cắp nhiều đồ vật trị giá đến 43.000 euro.
Philippines đóng cửa bãi biển du lịch nổi tiếng Boracay. Cảnh sát khu vực ngày hôm qua giải thích với hãng tin Pháp rằng bãi biển này phải đóng cửa trong vòng 6 tháng để chính quyền xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Đông đảo cảnh sát đã được triển khai ngay tại những điểm vào hòn đảo nhỏ này. Boracay là điểm đến ưa thích của nhiều du khách quốc tế.
Tại Syria, chiến sự tiếp diễn xung quanh Damas, chế độ Syria tiếp tục chiến dịch tái chiếm vùng Damas. Ngày hôm qua, quân đội chính phủ đã chiếm lại được vùng đông Kalakmul. Về phần mình, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang công du Hoa Kỳ hôm qua thông báo tăng cường tham gia liên quân chống tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Syria.
Tại Tây Ban Nha, nữ chủ tịch vùng Madrid, bà Cristina Cifuentes hôm qua đã loan báo từ chức do bị tố cáo gian lận để lấy được bằng thạc sĩ luật, ngoài ra còn trộm cắp mỹ phẩm trong một siêu thị vào năm 2011.
Nga phóng một vệ tinh quan sát đại dương của châu Âu. Tên lửa Rocket mang vệ tinh Sentinel-3B đã được phóng đi ngày hôm qua từ khu căn cứ quân sự Pleshet, phía bắc nước Nga. Có kích cỡ bằng một chiếc xe hơi nhỏ, vệ tinh này sẽ tham gia cùng vệ tinh song sinh Sentinel-3A để thu thập các dữ liệu về đại dương như màu sắc, bề dày các tảng băng hay nhiệt độ bề mặt trái đất. Đây là một phần của chương trình Copernicus, chùm vệ tinh quan sát trái đất đầy tham vọng của Liên hiệp châu Âu và Cơ quan Không gian châu Âu ESA.
Theo Tổng thống Pháp, một cuộc gặp với Đức Đạt Lai Lạt Ma lúc này có lẽ sẽ là phản tác dụng. Phát biểu này được Tổng thống Emmanuel Macron đưa ra ngày hôm qua khi trả lời các câu hỏi của sinh viên trường Đại học George Washington. Nguyên thủ Pháp khẳng định vẫn luôn tôn trọng vị lãnh tụ tinh thần Tây Tạng, nhưng một cuộc gặp mà không có tham vấn Trung Quốc có nguy cơ gây tổn hại quan hệ song phương giữa hai nước.
Không quân Mỹ hôm qua thông báo đã thử nghiệm thành công một hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa Minuteman III được phóng đi từ căn cứ Vandenberg ở California. Hiện Hoa Kỳ còn trữ hàng trăm hỏa tiễn này trên cả nước, nhưng dự kiến thay thế bằng loại hỏa tiễn mới GBSD trong 20 năm tới.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, xử lý hồ sơ hạt nhân Iran và Bắc Triều Tiên, phải chăng ông Donald Trump nhất bên trọng nhất bên khinh? Khủng khiếp, thảm họa hay lẽ ra không bao giờ được ký kết, Tổng thống Mỹ đã giận dữ chỉ trích thỏa thuận hạt nhân Iran được ký năm 2015 khi tiếp đồng nhiệm Pháp Emmanuel Macron tại Nhà Trắng hôm 24 tháng 4 vừa qua. Với Bắc Triều Tiên, thì sau những lời lẽ nặng nề tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hồi tháng 9 năm vừa qua và cuộc chiến nút bấm hạt nhân, Donald Trump lại có thái độ hòa dịu, chấp nhận gặp lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5 đầu tháng 6 năm nay. Sự việc không ngừng gây ngạc nhiên sau khi nguyên thủ Mỹ tiết lộ việc cử ông Mike Pompeo, cựu lãnh đạo CIA và lãnh đạo ngoại giao tương lai của Hoa Kỳ, bí mật sang Bình Nhưỡng gặp Kim Jong-un hồi đầu tháng 4. Các động thái nói trên có thể gây thắc mắc. Phải chăng Donald Trump mâu thuẫn trong cách xử lý hồ sơ hạt nhân của hai quốc gia thù nghịch là Iran và Bắc Triều Tiên? Washington muốn có được một thỏa thuận phi hạt nhân hóa với Bình Nhưỡng, nhưng lại tìm cách xé vụn thỏa thuận phi hạt nhân được ký năm 2015 với Tehran. Tuy nhiên, đối với nhiều nhà quan sát, trong hai hồ sơ này, lập trường của Tổng thống Mỹ là rất rõ ràng và nhất quán, đó là phi hạt nhân hóa. Trong con mắt chính quyền Hoa Kỳ, cho đến tận ngày nay, Bắc Triều Tiên và Iran vẫn là hai quốc gia nằm trong trục tội ác do ông George W. Bush chỉ định từ năm 2002. Nhưng các cuộc đàm phán được thực hiện từ những năm 1990 với Bắc Triều Tiên lẫn Iran lại có những vận mệnh khác nhau. Các cuộc thương thuyết với Bình Nhưỡng trên nguyên tắc vẫn trong tình trạng chiến tranh với Seoul chưa bao giờ đi đến kết quả. Bắc Triều Tiên ngày nay dường như sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt sau những đợt thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo liên tục từ năm 2013 đến năm 2017, bất chấp các lệnh trừng phạt của quốc tế. Trên lý thuyết, tên lửa của Bắc Triều Tiên giờ có thể tấn công những mục tiêu ở xa hàng trăm km như Nhật Bản, thậm chí hàng nghìn km đi tới lãnh thổ Hoa Kỳ, v.v. Về phần mình, Iran tuy đã có được thỏa thuận hạt nhân với năm cường quốc là Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức vào năm 2015, nhưng trình độ vũ khí hạt nhân của nước này chỉ mới ở mức làm giàu uranium, chưa thể bước vào sản xuất và thử nghiệm hạt nhân. Thỏa thuận ký hồi tháng 7 năm 2015 trên nguyên tắc có thể ngăn cản Iran phát triển năng lực hạt nhân. Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngoài vấn đề cảm tính, cho rằng Thỏa thuận này là một thảm họa vì không ai có thể bảo đảm được Iran không lao vào phát triển chương trình hạt nhân sau năm 2025. Từ những quan sát trên, câu hỏi đặt ra, phải chăng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang áp dụng chiến thuật đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy? Nghĩa là với Bắc Triều Tiên, khi chấp nhận gặp ông Kim Jong-un, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngầm nhìn nhận rằng Bắc Triều Tiên có vũ khí hạt nhân. Do vậy, Washington phải đàm phán để không chỉ buộc Bình Nhưỡng ngừng hoàn toàn chương trình phát triển mà còn giải trừ toàn bộ kho vũ khí hạt nhân của họ. Còn đối với Tehran, do chỉ mới ở giai đoạn đầu nên thái độ cứng rắn, những lời lẽ đe dọa rút khỏi thỏa thuận của nguyên thủ Mỹ chỉ nhằm để mặc cả với Iran và gây áp lực với các bên tham gia ký kết hướng đến việc ngăn cấm hoàn toàn nước này thực hiện chương trình vũ khí nguyên tử. Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Việt ngữ Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Tiếp đến là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Trả lời các câu hỏi của RFI tiếng Việt về Thượng đỉnh Liên Triều ngày mai, chuyên gia Theo Clément thuộc Viện Đông Á trường Economie Supérieure tại Lyon nhận định rằng thương lượng hiệp định hòa bình có lẽ dễ hơn là đàm phán phi hạt nhân. Tiếp đến là tạp chí Xã hội của Thùy Dương, chúng tôi xin phát lại đề tài xử lý rác thải hạt nhân, câu hỏi đã có lời giải đáp. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị theo dõi một theo dòng thời sự, Thanh Hà giới thiệu nhận định của chuyên gia Pháp cảnh báo hủy hiệp định hạt nhân là mở đường cho Iran trang bị vũ khí nguyên tử.
Tình bạn thắm thiết được hai tổng thống Pháp và Mỹ phô trương trong suốt chuyến công du Hoa Kỳ của Emmanuel Macron vừa kết thúc ngày hôm qua không xua tan được những bất đồng sâu rộng về hạt nhân Iran. Washington vẫn quan niệm thỏa thuận ký kết tại Vienna năm 2015 là tai hại, còn Paris thì nhân danh Liên hiệp châu Âu đề nghị một kế hoạch mới với Tehran, bao gồm luôn cả vế nguyên tử lẫn đạn đạo.
Je ne sais pas quelle sera la décision américaine, mais l'analyse rationnelle de la totalité des déclarations du président Trump ne m'incite pas à penser qu'il fera tout pour maintenir le JCPOA.
Tôi không biết Mỹ sẽ quyết định như thế nào, nhưng phân tích một cách hợp lý tất cả những tuyên bố của Tổng thống Trump, tôi không nghĩ là ông sẽ làm tất cả để duy trì thỏa thuận hạt nhân Iran JCPOA. Vừa rồi là tuyên bố của Tổng thống Pháp Macron trước khi lên đường trở lại Paris. Trả lời trên đài RFI Pháp ngữ chuyên gia về Iran, ông Thierry Covin thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp IRIS lo ngại là Iran sẽ trang bị bom nguyên tử nếu như Mỹ hủy bỏ thỏa thuận mà năm nước trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và Đức đã đạt được với Iran tại Vienna ngày 14 tháng 7 năm 2015. Đến ba lĩnh vực khác gồm đòi Iran phải đàm phán với quốc tế về các chương trình tên lửa đạn đạo của quốc gia này, đàm phán về giai đoạn hậu 2025 một khi mà một số những điều khoản trong thỏa thuận Vienna không còn hiệu lực, và sau cùng là vai trò của Tehran trong khu vực Trung Cận Đông. Vậy phải chăng, thưa Thierry Covin, thỏa thuận hạt nhân lịch sử mà quốc tế đã đạt được với chính quyền Iran hồi năm 2015 đã cáo chung ạ?
J'espère que non. Moi, dans mon esprit, j'interprète.
Tôi hy vọng là không. Theo suy nghĩ của tôi, lập trường của Tổng thống Macron mà đây cũng là chiến lược chung của Liên hiệp châu Âu, rõ ràng là muốn duy trì thỏa thuận 2015. Chúng ta cần dựa trên văn bản đó, nhất là khi thỏa thuận này hoạt động tốt. Nếu như có một quốc gia trong số các bên đã ký kết vào văn bản hồi năm 2015 không hài lòng về Hiệp ước Vienna, thì đó phải là Iran, bởi vì từ đó cho đến nay quốc gia này chưa gặt hái được những kết quả kinh tế như mong đợi. Phía Iran tuân thủ các điều khoản trong thỏa thuận 2015, và như vậy chúng ta mới có thể đàm phán tiếp về những hồ sơ khác, như là chương trình tên lửa đạn đạo của nước này, về vai trò của Iran trong khu vực và những bước kế tiếp cho thời kỳ hậu 2025.
Bổ sung thêm vào thỏa thuận hạt nhân với Iran vế tên lửa đạn đạo, liệu đấy có phải là chìa khóa để quốc tế đạt đến một thỏa thuận mới với Tehran hay không?
Oui, mais alors, faut déjà que Donald Trump comprenne qu'il doit rester.
Vâng, đúng vậy. Nhưng trước hết, Tổng thống Donald Trump phải hiểu được là Mỹ cần ở lại trong hiệp ước 2015, và đây cũng là một thỏa thuận hết sức quan trọng đối với Tổng thống Iran. Cần nhắc lại là cho tới hôm nay, Tehran vẫn tuân thủ các điều khoản của văn bản đó. Điều này đã được cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế chứng nhận đến cả chục lần. Nói cách khác, thỏa thuận Vienna hoạt động có hiệu quả, cho dù các luồng vốn đầu tư nước ngoài đổ vào Iran không được như Tehran mong đợi. Ví dụ như cho tới bây giờ vẫn chưa có một ngân hàng lớn nào của Liên hiệp châu Âu trở lại Iran, bởi vì Mỹ vẫn chưa xóa bỏ lệnh trừng phạt Tehran. Iran phải thấy là họ cũng có lợi khi đạt được đồng thuận với phương Tây thì họ mới chấp nhận đàm phán tiếp. Tôi nghĩ quan điểm của Pháp và châu Âu là một chiến lược khôn ngoan.
Mỹ đòi ra khỏi thỏa thuận hạt nhân thì Iran cũng dọa rút lui khỏi văn bản này. Vậy kịch bản nào sẽ xảy ra nếu như hiệp ước hạt nhân với Iran từng được coi là lịch sử bị chôn vùi, thưa ông Thierry Covin?
Alors, c'est une des options qu'ils ont effectivement mis sur la table, mais si vous voulez, il faut bien comprendre leur position.
Vâng, đây là một trong những khả năng đã được Iran nêu lên, nhưng tôi muốn nhấn mạnh chúng ta phải hiểu rõ lập trường của Tehran. Đành rằng Iran thiết tha với thỏa thuận này và tuân thủ các điều khoản đã quy định với 6 đối tác còn lại trên thế giới. Nhưng nếu như một trong các bên có trọng lượng nhất là Mỹ rút lui, rồi thêm vào đó Hoa Kỳ còn tái lập các biện pháp trừng phạt Iran, thì khi đó Tehran không có lý do gì để ở lại trong thỏa thuận này hay phải ngưng chương trình phát triển hạt nhân. Khi đó chúng ta trở lại với điểm khởi đầu. Có nghĩa là Iran sẽ lại làm giàu chất uranium để chế tạo vũ khí nguyên tử. Có một khả năng thứ hai nữa là Iran đi theo con đường của Bắc Triều Tiên. Iran đã thấy Bình Nhưỡng rút lui khỏi Hiệp định chống phổ biến vũ khí hạt nhân năm 2003, và giờ đây thì Bắc Triều Tiên đã có vũ khí nguyên tử để rồi buộc được Tổng thống Donald Trump phải ngồi vào bàn đàm phán với ông Kim Jong-un. Một nhân vật diều hâu tại Tehran đã công khai nêu lên khả năng Iran cũng sẽ hủy thỏa thuận hạt nhân, ra khỏi hiệp định chống vũ khí hạt nhân và hướng về các chương trình chế tạo bom nguyên tử.
Làm thế nào để đàm phán về một thỏa thuận hạt nhân mới với Iran ạ?
Pour négocier avec l'Iran, si vous voulez, en Iran, il y avait un discours, est-ce que alors ils appellent l'accord sur nucléaire Barjom. Ils disaient voilà, on a fait
Barjom. Để đàm phán với Iran cần hiểu lập trường của nước này. Tehran nói là họ đã đồng ý đàm phán với phương Tây về thỏa thuận năm 2015 và hài lòng về văn bản này. Nếu gặt hái được những thành quả kinh tế, Iran có thể tiếp tục đàm phán trong các giai đoạn kế tiếp trên những lĩnh vực khác. Tôi xin trở lại với điều vừa nói hồi nãy, đó là nếu chúng ta muốn Iran đàm phán tiếp thì quốc gia này phải biết được là họ sẽ được những gì khi thương lượng với phương Tây. Một khi Iran có tin tưởng vào các đối tác thì mới có thể nói tới giai đoạn kế tiếp cho thỏa thuận được ký kết vào tháng 7 2015. Chiến lược của ông Trump muốn hủy thỏa thuận hạt nhân với Iran, theo tôi là hoàn toàn không hợp lý.
Xin một câu hỏi chót, ông đánh giá như thế nào đề nghị của Pháp muốn mở rộng thỏa thuận hạt nhân với Iran đến nhiều lĩnh vực khác nữa?
D'ailleurs, c'est pas que Macron, c'est pas que la France, c'est une stratégie européenne de sauver l'accord.
Thực ra thì đề nghị này không riêng gì của Tổng thống Macron, mà đây còn là chiến lược chung của Liên hiệp châu Âu muốn cứu vãn hiệp định hạt nhân Iran. Cũng may mà Liên hiệp châu Âu lên tiếng trên hồ sơ này, không những vì quyền lợi kinh tế mà còn vì những tính toán chiến lược. Nếu như cả Mỹ lẫn Iran cùng ra khỏi thỏa thuận này, điều gì sẽ xảy ra khi mà Tehran lại làm giàu chất uranium để chế tạo bom nguyên tử? Điều gì sẽ xảy ra trong trường hợp mà Israel hay Hoa Kỳ tấn công Iran? Liên hiệp châu Âu chủ trương duy trì ổn định ở Trung Đông, tránh để nổ ra thêm một cuộc khủng hoảng mới tại khu vực vốn đã là một điểm nóng thời sự. Mỹ có tính tới khả năng Iran thay đổi thái độ trên những hồ sơ khác tại khu vực, chẳng hạn như trên vấn đề Syria, cũng như là hậu quả chính trị nội tình của Iran khi mà phe ôn hòa bị yếu thế.
RFI xin cảm ơn Thierry Covin, chuyên gia về Iran thuộc Viện Quan hệ và Chiến lược của Pháp IRIS.
RFI.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Hàn Quốc thông báo chương trình cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Moon Jae-in và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Trước Quốc hội Mỹ, Tổng thống Pháp bảo vệ chính sách đa phương và thỏa thuận hạt nhân Iran. Một mỗi ngày một sự kiện, xử lý hồ sơ hạt nhân Iran và Bắc Triều Tiên, phải chăng Donald Trump nhất bên trọng nhất bên khinh? Theo dòng thời sự, chuyên gia Pháp cảnh báo, Hủy hiệp định hạt nhân là mở đường cho Iran trang bị vũ khí nguyên tử. Và bây giờ, để mở đầu phần 2, mời quý thính giả nghe Trọng Thành điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, chuyến công du Mỹ của Tổng thống Pháp tiếp tục là chủ đề trang nhất của nhiều nhật báo ngày hôm nay. Le Monde chạy tựa, Macron và Trump cố gắng vượt qua bất đồng về Iran. Macron tìm cách cứu thỏa thuận hạt nhân Iran là xã luận của La Croix. Vừa là bạn hữu vừa phản biện, Macron quyến rũ Quốc hội Mỹ, tựa của Le Figaro. Còn Lezico cũng chú ý đến bài phát biểu dài gần một tiếng đồng hồ của Tổng thống Pháp với hồ sơ Macron kêu gọi các nghị sĩ Mỹ đừng khép cửa với thế giới. Chúng tôi sẽ trở lại với chủ đề này ngay trong phần 2 của mục điểm báo.
Tiếp theo, chuyến viếng thăm thu hút sự chú ý của Tổng thống Pháp. Hôm nay, Thủ tướng Đức sẽ tới Hoa Kỳ trong chuyến công du rất ngắn ngủi. Báo Le Figaro có bài viết lý giải vì sao chuyến công du nước Mỹ của Thủ tướng Đức, lãnh đạo hàng đầu của châu Âu, là diễn ra trong âm thầm lặng lẽ, trong lúc chỉ cách đây hơn một năm, bà Angela Merkel từng được coi là nhà lãnh đạo châu Âu sáng giá nhất, thượng khách của Washington.
Tiếp theo nốt bổng của chuyến công du rầm rộ của Tổng thống Pháp là nốt trầm của chuyến công tác trong vánh của Thủ tướng Đức đến Mỹ. Bà Merkel buộc phải nhún mình, bài của Le Figaro nhấn mạnh là Thủ tướng Đức không được đón tiếp với tư cách cấp nhà nước như lãnh đạo Pháp, chỉ có một nghi thức tối thiểu dành cho lãnh đạo Đức. Theo Le Figaro thì có 3 lý do khiến bà Angela Merkel phải chấp nhận một cách đón tiếp, không lấy gì làm vẻ vang này. Thứ nhất là Thủ tướng Đức từng được coi là người cuối cùng bảo vệ các giá trị của phương Tây sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống, đã bị Tổng thống Mỹ coi như một vật cản, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế. Theo chuyên gia về quan hệ Đức-Mỹ, ông Jan Tochow, quỹ German Marshall ở Berlin. Trong thời gian tranh cử, ông Donald Trump đã liên tục lên án thâm hụt thương mại với Đức, hối thúc Berlin tăng đóng góp quân sự trong khuôn khổ của khối NATO. Vẫn theo chuyên gia Jan Tochow thì lý do thứ hai là bên cạnh các nguyên nhân sâu xa, giữa hai lãnh đạo Đức-Mỹ hoàn toàn không có quan hệ thân tình. Cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa bà Angela Merkel và Tổng thống Trump ở Washington vào tháng 3 năm ngoái đã để lại ấn tượng xấu. Năm ngoái, lãnh đạo Đức cũng từng nhấn mạnh là Liên Âu gần như không thể trông cậy được gì ở Hoa Kỳ. Lý do thứ ba không kém phần quan trọng là vị thế của Thủ tướng Merkel tại Đức đã suy yếu mạnh do liên minh cầm quyền của bà rất mong manh. Báo Đức Die Spiegel số ra mới nhất mang tựa đề Ai sẽ cứu phương Tây có nhận định Đức lại một lần nữa trở thành quốc gia chầu rìa của chính trị quốc tế với hình ảnh trang bìa trên nền là Tổng thống Trump bốc lửa, phía trước là bà Merkel co rúm sợ hãi, đứng cạnh Tổng thống Pháp rất tự tin. Cuộc không kích của liên quân tại Syria cho thấy rõ thế bị động của Berlin trong chính trị quốc tế. Thủ tướng Đức chỉ dành cho các đồng minh một sự ủng hộ về chính trị.
Tuy nhiên, Le Figaro cũng ghi nhận Thủ tướng Merkel đã hoàn toàn thích nghi với vị trí ở tuyến sau như hiện nay.
Bà ưa các cuộc thảo luận nội bộ hơn là lên màn ảnh truyền hình. Angela Merkel có các thế mạnh của mình. Đối với nước Nga, Thủ tướng Đức là một nhà môi giới quan trọng trong hồ sơ Syria. Đức cũng có nhiều tiềm năng về tài chính. Quan điểm của Thủ tướng Đức và Tổng thống Pháp về nhiều hồ sơ quốc tế lớn là rất gần nhau. Về phần châu Âu, để đứng vững được chắc trước các cường quốc thế giới, Berlin và Paris đang tìm cách phối hợp trong các vai diễn khác nhau thay vì riêng rẽ khỏe ăn. Vẫn về chuyến công du của Thủ tướng Đức, Lezico cho biết thêm, bà Angela Merkel theo kế hoạch sẽ chỉ được Donald Trump tiếp trong vòng 3 tiếng đồng hồ, 3 giờ so với 3 ngày công du của Tổng thống Pháp tay trong tay với đồng nhiệm Mỹ. Quả là một trời một vực.
Về ngày cuối cùng chuyến công du của Tổng thống Emmanuel Macron tại Mỹ, báo chí Pháp đặc biệt chú ý tới bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ sáng thứ Tư.
Theo Lezico, Tổng thống Macron đã sử dụng được cơ hội quý giá này để khẳng định lập trường khác biệt của nước Pháp về hàng loạt vấn đề như Iran, thương mại quốc tế hay khí hậu. Bài phát biểu của ông Macron dài gần một tiếng, vượt gần gấp đôi thời gian dự kiến, được các nghị sĩ vỗ tay hơn 50 lần. Ông đặc biệt kêu gọi nước Mỹ hướng đến chủ nghĩa đa phương, hợp tác quốc tế, bởi để bị chủ nghĩa cô lập, thái độ co cụm chủ nghĩa dân tộc chi phối có nghĩa là nhường không gian cho các thế lực khác độc chiếm. Về thỏa thuận hạt nhân Iran mà cộng đồng quốc tế đang lo ngại Donald Trump đơn phương xé bỏ, Tổng thống Pháp nhấn mạnh là không thể từ bỏ thỏa thuận này một khi không có thỏa thuận mới thay thế, đồng thời tỏ rõ quyết tâm sẽ không bao giờ cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Về khí hậu, ông khẳng định không có một hành tinh B cho nhân loại và tin tưởng Hoa Kỳ sẽ trở lại với thỏa thuận khí hậu Paris.
Về chuyến công du của Tổng thống Pháp, Lezico có bài điểm báo Tình bạn con dao hai lưỡi nhìn từ nước Mỹ. Tất cả người Mỹ đều ca ngợi phương pháp của Tổng thống Pháp đã thiết lập thành công một quan hệ đặc biệt với Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump, điều mà chưa lãnh đạo nước nào làm được.
Báo Washington Post ca ngợi một câu chuyện tình giữa hai tổng thống mà đỉnh điểm là cảnh Donald Trump chăm chút nhặt một chút gầu dính trên vạt áo của Emmanuel Macron. Trong khi đó, chuyên gia về ứng xử ông David Given trên Post thì nhìn thấy ở đây một quan hệ bề trên kẻ dưới, nhưng dù sao, vở kịch thơ mộng này cũng là một sự thực. Một số nhà tấu hài của nước Mỹ ví cặp Macron-Trump với chuyện cổ tích người đẹp và quái thú. Theo Trevor Noah trên Daily Show, thì tổng thống trẻ đẹp của nước Pháp đã khiến tổng thống Mỹ hiện ra với gương mặt con người. Nhà Trào Phúng nói thêm, Donald Trump trong hai ngày gặp gỡ đã chứng tỏ có nhiều tình cảm với Emmanuel Macron hơn cả với vợ ông ta, Melania. Tuy nhiên có một thực tế tương phản là chuyến công du của Tổng thống Pháp không dẫn đến một kết quả đáng kể nào về ngoại giao và thương mại. Báo chí Mỹ đặt câu hỏi liệu mối quan hệ rất đặc biệt này mà hai nguyên thủ thể hiện ra ngoài là chân thành, là một trò lừa đảo hay chỉ là vở kịch. Điều mà nhiều báo lưu ý là quan hệ vô cùng thân thiết với Tổng thống Mỹ có thể không giúp Tổng thống Pháp có được nhân nhượng nào từ Washington. Xã luận Le Figaro cũng đặt câu hỏi tương tự. Sau bản tình ca của những người anh em, rồi đây sẽ là gì?
Trở lại với mối quan hệ đồng minh Đức-Pháp, kế hoạch hợp tác sản xuất chiến đấu cơ Pháp-Đức là tựa lớn trên trang nhất báo kinh tế Les Echos.
Hai tập đoàn Dassault và Airbus ngày hôm qua tuyên bố ký kết một thỏa thuận lịch sử chế tạo máy bay chiến đấu để thay thế cho Eurofighter và Rafale kể từ năm 2035. Theo Bộ trưởng Quân lực Pháp thì đây là một bước tiến quyết định trên đường tiến đến một nền phòng thủ chung do Liên hiệp châu Âu tự xây dựng. Tuyên bố được đưa ra chỉ chưa đầy một năm sau quyết định của Hội đồng Pháp-Đức về quốc phòng và an ninh cho thấy Paris và Berlin muốn hành động mau lẹ. Bài kết cục của một giai đoạn dài lưỡng lự của châu Âu trên Les Echos điểm lại giai đoạn dài 20 năm đắn đo của giới lãnh đạo châu Âu, vắng mặt các nhà cạnh tranh của lục địa già, công ty Mỹ Lockheed Martin và chiến đấu cơ F-35 đã chiếm ưu thế tuyệt đối trên thị trường thế giới. Nhưng bây giờ, không chỉ chiến đấu cơ trong lĩnh vực quân sự, Pháp và Đức còn có hàng loạt chương trình hợp tác chiến lược về không gian, trực thăng, thiết giáp, phi cơ không người lái cũng như trí tuệ nhân tạo an toàn mạng. Đây là những yếu tố chủ chốt trong hệ thống không chiến tương lai, gọi tắt là SCIF của châu Âu. Theo Le Figaro, thì nhờ phối hợp Pháp-Đức, giá thành của chiến đấu cơ tương lai sẽ rẻ hơn so với phi cơ Mỹ F-35 với tổng chi phí 300 tỷ đô la.
Về Trung Quốc, Le Figaro quan tâm đến xe hơi Trung Quốc mài vũ khí nhân dịp triển lãm ô tô tại Bắc Kinh khai mạc hôm qua.
Hiện tại Trung Quốc là thị trường xe hơi số 1 thế giới với khoảng 27 triệu xe bán ra năm ngoái, trong số đó 44% là do các công ty Trung Quốc chế tạo. Tuy nhiên tình trạng tăng trưởng trong nước chững lại khiến các nhà sản xuất Trung Quốc tính đến việc phải mạo hiểm xuất khẩu sản phẩm. Thâm nhập được thị trường các nước phát triển không phải là chuyện dễ. Các tập đoàn Trung Quốc hy vọng việc đầu tư vào các công ty châu Âu sẽ cho phép đặt chân vào thị trường này, đặc biệt trong các lĩnh vực xe hơi điện, động cơ kép điện xăng cũng như xe hơi không người lái.
Trong khi đó, Les Echos dẫn báo Financial Times chú ý tới phong trào phản kháng chống nạn bạo hành tình dục quy mô lớn tại Trung Quốc, được ví với các hoạt động phản kháng có phối hợp lớn nhất tại Trung Quốc kể từ vụ thảm sát Thiên An Môn vào mùa xuân năm 1989.
Bài Cơn giận mới của sinh viên Trung Quốc cho hay, bất chấp đàn áp và kiểm duyệt, những người phản kháng kiên cường đòi hỏi chính quyền phải minh bạch về các vụ bạo hành tình dục với quy mô lớn mà ước tính 1/3 nữ sinh viên là nạn nhân, theo một điều tra năm 2016. Đầu năm nay, hơn 45 trường đại học Trung Quốc đã gửi thư ngỏ yêu cầu các nhà quản lý can thiệp. Cho đến nay, ít nhất có 3 giáo viên bị sa thải, một nữ sinh viên bị quản thúc tại gia sau khi tìm cách thu thập thông tin về một nữ sinh viên khác tự sát sau khi bị cưỡng hiếp. Financial Times đặt câu hỏi liệu chính quyền Bắc Kinh có dám sử dụng biện pháp mạnh để trấn áp như đã từng làm cách nay gần 30 năm hay không.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi một tạp chí tiêu điểm trả lời các câu hỏi của RFI tiếng Việt về Thượng đỉnh Liên Triều ngày mai. Chuyên gia Theo Clément thuộc Viện Đông Á, trường École Normale Supérieure tại Lyon cho rằng thương lượng hiệp định hòa bình có lẽ dễ hơn là đàm phán phi hạt nhân.
Tạp chí tiêu điểm.
Kính thưa quý vị, thứ Sáu ngày 27 tháng 4, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có cuộc gặp thượng đỉnh tại khu phi quân sự Bàn Môn Điếm phía lãnh thổ Hàn Quốc. Đây là cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ ba kể từ khi chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953 kết thúc. Cuộc gặp thượng đỉnh Liên Triều sẽ là khúc mở màn cho cuộc họp lịch sử giữa lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 5 đầu tháng 6 năm nay. Câu hỏi đặt ra, đâu là vị thế của Kim Jong-un trong cuộc gặp thượng đỉnh lần này? Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên muốn gì ở thượng đỉnh? Trung Quốc có vai trò ra sao trong cuộc chơi ngoại giao do Bắc Triều Tiên đề xướng? Ông Theo Clément, Viện Đông Á trường École Normale Supérieure của Lyon, từng có thời gian đến giảng dạy tại Đại học Khoa học và Công nghệ Bình Nhưỡng, đã lần lượt giải đáp các thắc mắc của RFI tiếng Việt. Xin chào ông Theo Clément, là một nhà nghiên cứu về Bắc Triều Tiên và từng được mời đến giảng dạy tại đây. Vậy ông có thể cho biết vì sao có cuộc gặp thượng đỉnh Kim Jong-un và Moon Jae-in và tại sao thượng đỉnh này lại không diễn ra sớm hơn?
Écoutez, le président sud-coréen a été élu en mai 2017.
Tổng thống Hàn Quốc được bầu vào tháng 5 2017, và điều này đã dẫn đến việc chính quyền Hàn Quốc thay đổi chính sách trong quan hệ với Bắc Triều Tiên. Chính quyền Hàn Quốc trước đó rất bảo thủ và chống đối mạnh mẽ mọi tiến trình quan hệ Nam-Bắc Triều Tiên. Về phần mình, Bắc Triều Tiên đã quyết định hoàn tất việc phát triển các chương trình nguyên tử và tên lửa đạn đạo để tạo thế mạnh khi tiến hành thương lượng với Hàn Quốc và sau đó với Hoa Kỳ.
Nếu như vậy, ông không nghĩ là chính các lệnh trừng phạt đã đẩy Bắc Triều Tiên phải đi đến việc đàm phán chương trình hạt nhân của họ?
Có ý kiến cho rằng các biện pháp trừng phạt đã buộc Bắc Triều Tiên phải đàm phán một phần chương trình hạt nhân của họ. Theo tôi, ý kiến này sai. Trước tiên, các biện pháp trừng phạt phải có thời gian thì mới tác động đến nền kinh tế Bắc Triều Tiên. Trong khi đó, các quan sát trên thực tế cho phép nghĩ rằng nền kinh tế Bắc Triều Tiên hiện nay khá hơn. Hơn nữa, các hoạt động, thời điểm các vụ thử nguyên tử, thử tên lửa, rồi tuyên bố của lãnh đạo Bắc Triều Tiên làm người ta nghĩ rằng Bình Nhưỡng rất làm chủ các phân đoạn, phân kỳ ngoại giao, và đó không thể là một sự thay đổi đột ngột đường hướng dưới sức ép của các biện pháp trừng phạt.
Lãnh đạo Bắc Triều Tiên đến dự thượng đỉnh Liên Triều lần này trong một vị thế như thế nào?
Alors, il arrive en position de force parce que c'est le président
sud-coréen va devoir négocier des concessions. Tới dự thượng đỉnh trong thế mạnh, bởi vì Tổng thống Hàn Quốc sẽ phải thương lượng trước những nhượng bộ từ phía Bắc Triều Tiên. Do vậy, nguyên thủ Hàn Quốc chắc chắn cũng phải có thỏa hiệp và phải đền bù cái gì đó cho Bắc Triều Tiên vì Bình Nhưỡng đã có thay đổi trong hồ sơ hạt nhân. Mặt khác, đối với Hàn Quốc, đây cũng là thắng lợi trong lĩnh vực đối ngoại và đối nội. Tổng thống Moon Jae-in tỏ ra là một nhà ngoại giao xuất sắc. Ông đã thành công trong việc làm giảm bớt căng thẳng chính trị và ngoại giao trên bán đảo Triều Tiên. Đối với thượng đỉnh Liên Triều, cả hai miền Nam Bắc Triều Tiên đều thu được lợi. Ngược lại, đối với thượng đỉnh Hoa Kỳ Bắc Triều Tiên trong tương lai, rõ ràng là Kim Jong-un không ở trong thế mạnh.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự.
Hàn Quốc muốn bàn thảo với Bắc Triều Tiên một hiệp định hòa bình để thay thế hiệp ước đình chiến năm 1953. Liệu đó có phải là một bước đi đầu tiên để hướng tới giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên hay không?
Đây là hai vấn đề khác nhau. Chiến tranh Triều Tiên diễn ra từ năm 1950 đến năm 1953, tức là rất lâu trước khi Bắc Triều Tiên thực hiện các chương trình hạt nhân. Tuy nhiên, việc ký kết hiệp định hòa bình giữa hai miền sẽ góp phần làm giảm căng thẳng và có thể dẫn đến tiến trình phi hạt nhân hóa. Ở đây, cần phải rất chú ý về sự khác biệt giữa hai miền khi nói về phi hạt nhân hóa. Khi các cường quốc phương Tây và các đồng minh, đặc biệt là Hàn Quốc, nói tới phi hạt nhân hóa, tức là nhắm vào việc Bắc Triều Tiên phải phi hạt nhân hóa. Còn khi Bắc Triều Tiên nói phi hạt nhân hóa, chính quyền Bình Nhưỡng muốn nhắm tới việc phi hạt nhân hóa toàn bộ khu vực này với những hệ quả sâu rộng hơn. Theo tôi, cho dù xung đột Nam-Bắc Triều Tiên đã có từ lâu, nhưng việc thương lượng một hiệp định hòa bình có lẽ dễ hơn là đàm phán về phi hạt nhân hóa toàn bộ khu vực. Cụ thể hơn, đó sẽ là một tiến trình phi hạt nhân hóa toàn bộ mà các chuyên gia có thể kiểm tra được một cách độc lập.
Đặt giả thuyết là đôi bên có thể đi đến việc giải trừ hạt nhân. Vậy trong trường hợp này, ai sẽ là người được lợi? Phải chăng Trung Quốc sẽ là nước hưởng lợi nhiều nhất?
Ça va dépendre du déroulé des négociations.
Điều này phụ thuộc vào quá trình đàm phán. Tôi nghĩ là không nên ngây thơ. Theo tôi, Bắc Triều Tiên không ở trong viễn cảnh phi hạt nhân hóa mà không có đàm phán, và đó sẽ là một quá trình thương lượng kéo dài, có những bước tiến, nhưng cũng có thể có bước thụt lùi. Do vậy, rất khó dự đoán được là bên nào sẽ giành được phần thắng trong đàm phán. Rõ ràng là Bắc Triều Tiên sẽ được hưởng lợi nhiều. Các nước trong khu vực, đồng minh của Hoa Kỳ cũng được hưởng lợi. Cuộc chơi này sẽ rất khó vì Bắc Triều Tiên có trong tay lá bài đàm phán. Về vai trò của Trung Quốc, vấn đề này phức tạp hơn. Trung Quốc như người đi trên dây, cố duy trì, giữ cân bằng giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên và có quan hệ tốt với cả hai bên. Một trong những thách thức đối với Trung Quốc là giành thắng lợi trong đàm phán mà không làm cho một trong hai bên thất vọng.
Gagnant de négociations qui ne feront pas forcément des heureux de tous les côtés.
Liên quan đến Trung Quốc, ông Kim Jong-un lên cầm quyền năm 2011 và Tập Cận Bình là năm 2012, nhưng cả hai bên chưa từng gặp nhau lần nào. Vậy tại sao phải đợi đến lúc này ông Kim Jong-un mới đến gặp lãnh đạo Trung Quốc? Ông giải thích như thế nào về cuộc gặp đó?
Alors la Corée du Nord et la Chine aiment beaucoup dire qu'elles ont une amitié politique traditionnelle et indéfectible, mais c'est un peu une
Bắc Triều Tiên và Trung Quốc rất ưa thích nói rằng họ có quan hệ hữu nghị chính trị truyền thống và không suy chuyển. Thế nhưng điều này giống như một giả tưởng chính trị mà thôi. Trước đây quan hệ giữa hai nước rất căng thẳng do chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Trung Quốc cảm thấy rất khó hiểu là tại sao Bắc Triều Tiên vẫn giữ nguyên mô hình cũ, không thay đổi. Tại sao không lựa chọn một mô hình gần giống như Trung Quốc? Trong khi đó, Bắc Triều Tiên rất nghi ngờ các ý đồ của Trung Quốc đối với bán đảo Triều Tiên. Trước đây đã có những trường hợp Trung Quốc can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ Bắc Triều Tiên. Trong bối cảnh đó, Kim Jong-un lên nắm quyền. Khi Tập Cận Bình trở thành lãnh đạo Trung Quốc năm 2012, thì sang năm 2013, Bắc Triều Tiên tiến hành các vụ thử hạt nhân và tên lửa, và chắc chắn điều này không làm cho Trung Quốc hài lòng. Đây là một trong những lý do giải thích vì sao Trung Quốc có lập trường cứng rắn hơn đối với Bắc Triều Tiên. Liên quan đến chuyến công du Trung Quốc của Kim Jong-un, theo tôi, đó là chiến lược tính toán của Bắc Kinh hơn là của Bình Nhưỡng. Trong viễn cảnh Kim Jong-un gặp lãnh đạo Hàn Quốc và có thể sau đó gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump, Trung Quốc rất lo ngại bị cô lập, bị gạt ra bên lề tiến trình ngoại giao. Do vậy Trung Quốc cho tái khởi động cái gọi là quan hệ truyền thống với Bắc Triều Tiên một cách vội vàng và chỉ là bề ngoài. Tôi cho rằng đây là một cú đánh phé rất cao tay của Bắc Triều Tiên, bởi vì nhờ vậy mà Bắc Triều Tiên xích lại được gần Trung Quốc và có thể đàm phán với Bắc Kinh, giảm nhẹ các trừng phạt quốc tế mà Trung Quốc phải thi hành.
De se rapprocher de la Chine et vraisemblablement de négocier par exemple un assouplissement tacite des sanctions de la part de la Chine.
Thưa ông, như vậy là trong trường hợp này, Bắc Kinh muốn bắn đi một tín hiệu là trong cuộc chơi ngoại giao này, Bình Nhưỡng cũng phải có ý kiến của Bắc Kinh.
Đúng vậy, tôi đồng ý. Và điều này có phần trùng hợp với những gì tôi vừa nói. Trung Quốc tự nhập vào cuộc chơi, muốn tham gia vào việc giải quyết hồ sơ Bắc Triều Tiên. Trung Quốc thực sự lo sợ bị cô lập và mất vai trò trong hồ sơ Bắc Triều Tiên rất nhạy cảm, bởi vì hồ sơ này về lâu dài tác động đến sự ổn định của Trung Quốc, không chỉ ở vùng biên giới chung với Bắc Triều Tiên mà cả ở trong nước, bởi vì có các cộng đồng thiểu số Triều Tiên sinh sống tại Trung Quốc và tiến trình đàm phán trên bán đảo Triều Tiên sẽ tác động đến họ.
RFI tiếng Việt xin cảm ơn chuyên gia Theo Clément đã dành thời gian trả lời các câu hỏi của chúng tôi.
Sau đây, chúng tôi phát lại tạp chí xã hội do Thùy Dương biên soạn với đề tài xử lý rác thải hạt nhân, câu hỏi liệu đã có lời giải đáp.
Tạp chí xã hội.
Thưa quý vị, trong vài thập niên trở lại đây, nhiều quốc gia đã lựa chọn con đường phát triển năng lượng hạt nhân. Câu hỏi ngày càng cấp bách đối với các quốc gia này là làm thế nào để xử lý rác thải hạt nhân, nhất là rác thải hạt nhân có nồng độ phóng xạ cao, không thể xử lý để tái sử dụng và tồn tại dài lâu, có khi tới hàng chục, hàng trăm ngàn năm. Trên thực tế, theo Tổ chức Bảo vệ Môi trường Greenpeace, tất cả các công đoạn sản xuất điện nguyên tử đều thải chất phóng xạ độc hại. Trong đó, uranium 95% và plutonium 1% có thể tái sử dụng, còn 4% chất thải hạt nhân còn lại là không thể tái sử dụng. ngay cả quá trình xử lý rác thải hạt nhân để tái sử dụng cũng gây ô nhiễm nặng. Greenpeace nhận định sản xuất điện nguyên tử là ngành công nghiệp gây ô nhiễm nặng nề nhất và để lại cho nhiều thế hệ tương lai một loại rác thải nguy hiểm vô cùng và rất khó xử lý. Nhiều thập kỷ nghiên cứu và những khoản đầu tư khổng lồ vẫn chưa mang lại cho con người một giải pháp xử lý rác thải hạt nhân triệt để. Việc chuyển đổi các chất phóng xạ tồn tại lâu dài trong tự nhiên thành chất phóng xạ dễ phân rã trong tự nhiên cho tới nay vẫn chỉ là mơ ước của các chuyên gia hạt nhân. Khả năng trở thành hiện thực rất xa vời và chi phí thì không hề nhỏ. Tại Pháp, một quốc gia phụ thuộc nhiều vào nguồn điện hạt nhân, theo số liệu năm 2015, điện hạt nhân chiếm khoảng 77% lượng điện tiêu thụ trên toàn quốc. Với 19 nhà máy điện hạt nhân được trang bị tổng cộng 58 lò phản ứng, Pháp là nhà sản xuất điện hạt nhân lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau Hoa Kỳ. Còn tính theo tỷ lệ điện hạt nhân trên quy mô dân số thì Pháp đứng đầu thế giới. Cũng như tại nhiều nước khác, rác thải hạt nhân tại Pháp được lưu trữ tạm thời ngay trong các nhà máy điện nguyên tử. Ngoài ra, 10.000 tấn nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng cũng được chứa tạm thời trong trung tâm xử lý rác thải hạt nhân Le Havre, cơ sở xử lý rác thải hạt nhân lớn nhất châu Âu và thuộc hàng đầu thế giới. Trung tâm Le Havre chỉ khai thác được đến năm 2030. Thông thường, một cơ sở như Le Havre chỉ được sử dụng trong vòng 40 năm, còn sau đó thì sao?
Hiện nay, do thiếu giải pháp, chôn lấp vĩnh viễn thật sâu trong lòng đất, rác thải hạt nhân có nồng độ phóng xạ cao, dường như được coi là phương pháp xử lý rác thải hạt nhân tối ưu và được nhiều quốc gia hướng tới. Giới nghiên cứu hiện đang tập trung vào 3 phương pháp chôn vùi hạt nhân trong lòng lớp đá granite hay trong môi trường trầm tích, nhất là đất sét, hoặc lưu trữ bằng muối.
Tuy nhiên, các dự án chôn lấp rác thải hạt nhân sâu trong lòng đất thường vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của các nhà bảo vệ môi trường, chính quyền địa phương và cư dân trong khu vực. Họ lo ngại về sự thiếu an toàn của các hầm chứa phóng xạ liên quan tới nền địa chất, chất liệu và độ bền thùng chứa rác thải hạt nhân, tác động của các yếu tố tự nhiên như động đất. Nói một cách hình ảnh, giải pháp chôn lấp rác thải hạt nhân là một quả bom nổ chậm mà ngành công nghiệp hạt nhân dành cho các thế hệ tương lai. Tại Pháp, dự án xây dựng CGO, khu chôn lấp rác thải hạt nhân dưới lòng đất ở Bure, vùng Meuse, miền đông bắc nước này, được nghiên cứu suốt 20 năm qua. Quốc hội Pháp hồi năm 2006 đã thông qua dự án CGO và cho rằng chôn lấp vĩnh viễn là giải pháp khả thi duy nhất. Liên hiệp châu Âu vào năm 2011 cũng có văn bản ủng hộ giải pháp này. Nhiều quốc gia khác cũng tăng cường nghiên cứu về chôn lấp vĩnh viễn rác thải hạt nhân, chẳng hạn như Thụy Điển, Phần Lan. Gần đây, báo chí Pháp nói nhiều tới khu chứa rác thải hạt nhân Onkalo tại Phần Lan, nơi được mệnh danh là nghĩa địa hạt nhân đầu tiên trên thế giới. Trong số các quốc gia phát triển ngành công nghiệp hạt nhân, đất nước Bắc Âu Phần Lan hiện đang đi trước các quốc gia khác về giải pháp chôn rác thải hạt nhân. Hồi tháng 11 năm 2015, chính phủ Phần Lan đã bật đèn xanh cho phép Posiva, cơ quan quản lý rác thải hạt nhân của hai nhà máy điện nguyên tử Olkiluoto và Loviisa ở miền Tây Nam nước này xây dựng một hầm ngầm sâu dưới lòng đất tại thị trấn Urajoki để chôn rác thải hạt nhân. Thị trấn Urajoki nằm trên đảo Olkiluoto, cách thủ đô Helsinki 30 phút chạy xe. Urajoki xinh đẹp, thơ mộng như trong tranh vẽ, với các ngôi nhà gỗ nhỏ xinh giữa ngút ngàn rừng thông và những hồ nước trong vắt. Đến Urajoki, người ta có cảm giác như đang lạc vào một khu bảo tồn sinh thái tự nhiên. Nhưng trong lòng đất nơi yên bình đó, nghĩa địa hạt nhân khổng lồ đầu tiên trên thế giới có tên gọi Onkalo đang được xây dựng. Onkalo sẽ là nơi chôn cất 5.500 tấn rác thải hạt nhân có nồng độ phóng xạ cao từ giữa những năm 2020 đến khoảng năm 2100. Onkalo được thiết kế để tồn tại nguyên vẹn trong vòng ít nhất 100.000 năm, đủ lâu để các chất phóng xạ trở nên vô hại.
Onkalo được khởi công xây dựng vào đầu năm 2017 ở độ sâu 400 đến 450 mét dưới lòng đất, 60 km. Theo các chuyên gia địa chất Phần Lan, nền đá granite ở vùng này có niên đại gần 2 tỷ năm, trải qua vài thời kỳ băng hà, rung chấn gần như bằng không, nên là khu vực địa chất ổn định, lý tưởng để chôn các container chứa rác thải hạt nhân.
Nhà địa chất học Ismo Antonen, chuyên gia đặc trách địa chất của Onkalo cho biết rác thải hạt nhân phải được làm nguội 40 năm trước khi chôn lấp tại đây. Đầu tiên, rác thải hạt nhân được cho vào các thùng sắt hình trụ để phóng xạ không bị rò rỉ ra ngoài. Các thùng sắt này lại được đặt trong các thùng chứa bằng đồng để chống bị ăn mòn. Bên ngoài là một lớp đất sét chống thấm. Và cuối cùng, hầm mộ hạt nhân sẽ được phủ bê tông sau khi mọi đường hầm đã chật kín các thùng phóng xạ. Điều khiến các chuyên gia nước ngoài ngạc nhiên là dự án nghĩa địa hạt nhân ở ông Kalo không vấp phải trở ngại mạnh mẽ từ phía các tổ chức bảo vệ môi trường hay cư dân trong vùng, như điều thường xảy ra với các dự án chôn cất rác thải hạt nhân tại các quốc gia khác như Pháp hay Anh Quốc. Theo thông tin viên đài RFI Anne-Françoise Hivert, sự thuận lợi của dự án ông Kalo có được nhờ chính quyền Oradjoki tin tưởng mạnh mẽ vào các chuyên gia địa chất. Thị trưởng Veja Lakaniemi khẳng định, một khi các chuyên gia đã nói là không có vấn đề gì về an toàn, thì chúng tôi tin tưởng họ. Và người Phần Lan thì có lòng tin vào chính quyền và cơ quan an toaan hạt nhân quốc gia. Ông Matti Sanisto, 75 tuổi, hiện đã nghỉ hưu, từng là giám đốc Viện Địa chất Phần Lan, là một trong số rất ít người phản đối việc xây dựng khu chôn rác thải ông Kalo. Ông cho biết,
có một khuynh hướng tuyên truyền từ phía các doanh nghiệp và của cả hệ thống chính trị của chúng tôi, cũng như từ phía nhà chức trách. Họ muốn thuyết phục chúng tôi rằng vì có một lớp đá có niên đại 2 tỷ năm này, cho nên việc chôn cất rác thải hạt nhân sẽ không có gì là nguy hiểm cả.
Năm 2008, ông Matti Sanisto đã gửi một báo cáo cho STYK, cơ quan quản lý an toàn hạt nhân của Phần Lan. Theo ông, không thể dự kiến những gì sẽ xảy ra trong và sau thời kỳ băng hà, mà theo dự báo sẽ xảy ra vào khoảng vài chục ngàn năm tới. Trao đổi với thông tin viên RFI Anne-Françoise Hivert, ông Matti Sanisto nhấn mạnh.
Không ai có thể đảm bảo là các thùng chứa phóng xạ sẽ không bị vỡ tung dưới sức ép của các lớp băng bị tích tụ và sau khi các lớp đất trồi lên. Từ khi tôi thả báo cáo đó ra, đã có thêm rất nhiều bằng chứng cho thấy tầng đất ngầm không ổn định như thế. Lớp đá nói trên đã từng bị vỡ trong các trận động đất. Có các nếp đứt gãy chạy ngang qua khu chôn cất rác hạt nhân Onkalo. Chẳng có gì khác biệt ở vùng Olkiluoto này cả.
Tại Helsinki, chỉ có một vài dân biểu của Đảng Xanh phản đối dự án Onkalo, trong đó có dân biểu Satu Hasi. Bà chỉ trích quyết định của chính quyền mang tính chính trị hơn là dựa trên cơ sở khoa học.
Tại Oradjoki, không có sự phản kháng vì chính quyền địa phương đã nhận rất nhiều tiền từ nhà máy điện hạt nhân. Nhà máy này cũng tạo rất nhiều việc làm tại thị trấn nhỏ bé này.
Dân biểu Satu Hasi còn giễu cợt sự tin tưởng thái quá của người dân Phần Lan vào chính quyền.
Chúng tôi có xu hướng tin tưởng vào những gì mà nhà chức trách nói, ngay cả khi họ quá thân thiết với các nhà vận động hành lang cho giới công nghiệp.
Cho dù không hoàn toàn tin tưởng vào sự an toàn vĩnh cửu của hầm mộ hạt nhân ông Kalo, nhưng những người như nhà địa chất Matti Sanisto, dân biểu Đảng Xanh Satu Hasi và ngay cả tổ chức bảo vệ môi trường Greenpeace cũng đều không đề xuất được giải pháp thay thế. Ông Juha Aroma, phát ngôn viên của Greenpeace tại thủ đô Helsinki, thừa nhận tổ chức này đã không huy động chiến dịch chống nghĩa địa hạt nhân ông Kalo. Thay vào đó, họ hướng tới nỗ lực ngăn cản việc xây thêm các lò phản ứng hạt nhân. Theo nhà hoạt động môi trường này, điều tồi tệ nhất là không làm gì cả và cứ lưu trữ các chất phóng xạ đã qua sử dụng ngay trên mặt đất. Các nhà bảo vệ môi trường không ủng hộ hoàn toàn giải pháp chôn lấp rác thải hạt nhân vì không ai chắc chắn là các hầm chứa đó đảm bảo an toàn lâu dài cho các thế hệ trong tương lai. Nhưng họ cũng không tìm ra được giải pháp thay thế. Dường như câu hỏi về xử lý rác thải hạt nhân vẫn chưa có lời giải đáp thỏa đáng. Quả bom nổ chậm vẫn đang treo lơ lửng trên đầu các thế hệ tương lai và có thể phát nổ bất cứ lúc nào với tác hại khôn lường cho toàn nhân loại.
RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International. Sau đây chúng tôi xin điểm qua các tin chính trong ngày. Hàn Quốc thông báo chương trình cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Moon Jae-in và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Trước Quốc hội Mỹ, Tổng thống Pháp bảo vệ chính sách đa phương và thỏa thuận hạt nhân Iran. Mỗi ngày một sự kiện, xử lý hồ sơ hạt nhân Iran và Bắc Triều Tiên, phải chăng Donald Trump nhất bên trọng nhất bên khinh? Theo dòng thời sự, chuyên gia Pháp cảnh báo hủy hiệp định hạt nhân là mở đường cho Iran trang bị vũ khí nguyên tử. quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình gồm có một điểm báo do Tú Anh biên soạn, tạp chí Người Pháp nước Pháp do Thu Hằng phụ trách nói về phong trào chiếm trường phản đối lựa chọn đầu vào đại học của sinh viên Pháp. Cuối cùng chúng tôi phát lại tạp chí Tiêu Điểm nói về Thượng đỉnh Liên Triều. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.